Chương 56, đánh Âu Quy độc giả chú ý. Đây là chương do nhóm Cẩm Y Vệ Dịch và Biên. Đây là một tinh thể hình bầu dục to chừng nắm tay. Bên trong tinh thể có một chiếc lồng màu xanh biếc, lưu chuyển nhẹ nhàng, trộn lẫn một tia màu vàng. Đặt trong lòng bàn tay, chỉ cần nhìn bằng mắt, Thương cũng cảm thấy trong lòng rung động. Liễu Mộc Tâm Vạn Năm, La Phong mỉm cười, nhanh chóng đem Liễu Mộc Tâm Vạn Năm bỏ vào túi áo bác chiến. Lý Diệu, ngươi trốn không thoát đâu. La Phong cười vang nói. Oanh, tiếng không khí giãn nở đột ngột vang lên. La Phong bộc phát tốc độ không thể tưởng tượng, nên chóng hướng về phía Lý Diệu đuổi theo. Hiện giờ, thân thể La Phong có thể đạt tốc độ cực hạn lên tới 500 gas. Nếu dùng tinh thần niệm lực chiến thần đỉnh phong phụ trợ, tốc độ thậm chí còn có thể lên tới 700s. Ở phía xa, Lý Diệu, Tạp Đặc Lan, Phải Tháp, Y Phàm bốn người cũng đang chạy như bay. La Phong đuổi tới kìa, Tạp Đặc Lan biến sắc. La Phong, Lý Diệu trong lòng vạn phần bi phẫn, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới năm đó, hắn có thể bóp chết La Phong như bóp một con kiến hôi, bây giờ lại lâm vào cảnh trốn chùi trốn lủi. Lý Diệu lo lắng nói. Tạp Đặc Lan, bốn người chúng ta liên thủ giải quyết tên La Phong này đi. Thật có lỗi, Tạp Đặc Lan mỉm cười, liếc mắt về Khải Tháp, Y Phàm, ba người bọn họ đã trải qua không biết bao nhiêu lần chiến đấu, đương nhiên hiểu được ý tứ của nhau. Vèo, 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 Huyễn Ma Tạp Đặc Lan, Huyết Ảnh Y Phàm, Cự Hùng Khải Tháp, ba đại cao thủ cơ hồ đồng thời chuyển hướng về bên trái chạy như bay. Lập tức cùng Lý Diệu mỗi người mỗi ngả, phải biết rằng tốc độ bọn họ đều vượt qua 600s với tốc độ này. Khi loại trình coi như Lý Diệu có phản ứng, khoảng cách đôi bên đã vượt qua 500-600m, mà La Phong đã đuổi tới bên. Hỗn đàn, một đám ngu ngốc, Lý Diệu trong lòng thầm chửi bới, mà phía sau bóng người La Phong đã lao nhanh tới gần. La Phong này, La Phong này, La Phong này tốc độ không ngờ. Không ngờ so với ta còn nhanh hơn một chút. Lý Diệu bi phận, nghiến răng nghiến lợi. Ba trong lúc Lý Diệu bốc hỏa, ba người Tạp Đặc Lan tốc độ bắt đầu giảm xuống. Hoàn hảo, Tạp Đặc Lan thở phào một hơi. La Phong kia thật sự đuổi theo Lý Diệu, không truy chúng ta nữa. Tạp Đặc Lan nhìn về phía sau, nói bằng tiếng Anh, tinh thần niệm lực của hắn đã phóng thích ra đến 150. Cũng chưa phát hiện có người bên cạnh hắn. Huyết Ảnh Y Phàm cười lạnh một tiếng, Lý Diệu kia cũng là tự mình chuốc lấy mùi đau khổ. Xa xa, tiếng không khí giãn nở trong đêm đen yên tĩnh rất rõ ràng. Tạp Đặc Lan, tại sao chúng ta không trợ giúp Lý Diệu? Cự Hùng Khải Tháp nhíu mày hỏi. Giúp hắn, vì cái gì mà giúp hắn? Tạp Đặc Lan cười khẩy một tiếng, lập tức nói một cách trịnh trọng, huống hồ Khải Tháp à. Nếu chúng ta muốn giúp hắn, căn bản không có năng lực. Ngươi phải biết rằng La Phong tuyệt đối là cao đẳng chiến thần đỉnh phong, là tinh thần niệm sư, là vô địch trong chiến thần cao cấp. Cự Hùng Khải Tháp, Huyết Ảnh Y Phàm hai người khiếp sợ, nhìn về phía Tạp Đặc Lan. Y Phàm không nhịn được nói. Tạp Đặc Lan, ngay cả ngươi cũng không phải đối thủ của hắn. Nguyễn Ma Niết Kích của ta, tinh thần niệm sư chỉ cần phụ ra niệm lực từ bên sườn, thôi động tiêu thương, tự nhiên phá giải được. Còn Nguyễn Ma Nhãn, đây là loại tinh thần công kích. So với ta, tinh thần niệm lực của La Phong còn cường đại hơn, ta căn bản không đả thương được hắn. Ngược lại sẽ làm tinh thần mình bị thương. Tạp Đặc Lan sắc mặt khó coi. Nếu ta cùng vài người khác liên thủ, Cự Hùng Khải Tháp liền nói. Đúng, liên thủ liều mạng một lần. Y Phàm ánh mắt phát lạnh, đối với tinh thần niệm sư mà nói, nhiều người căn bản vô dụng. Tạp Đặc Lan nhẹ nhàng lắc đầu. Ta đã xác nhận La Phong đích thật là cao đẳng chiến thần định phong tinh thần niệm sư, về sao không thể trêu chọc hắn. Ừ, Khải Tháp. Y Phàm khẽ gật đầu. Chúng ta nhanh chóng tranh thủ thời gian đi đoạt Thảo Mộc Chi Linh, sau đó lên máy bay chiến đấu rời khỏi nơi này. Tạp Đặc Lan thấp giọng nói. Nhớ kỹ, mọi người đi đường cũng không nhất định phải nhanh, không cần gây ra tiếng động. Phòng khi La Phong nghe thấy tiếng lại đuổi tới. Khải Tháp, Y Phàm trịnh trọng gật đầu. Tạp Đặc Lan trong lòng thầm than, trong nguồn hùng chiến thần trên thế giới này lại xuất hiện một vô địch chiến thần. Vô địch chiến thần, trong quần hùng chiến thần có cách gọi kính trọng với những cường giả đặc biệt. Dù địa vị Tạp Đặc Lan trong giới chiến thần cực cao, so với Kèn Kèn Lý Diệu cao hơn nhiều, nhưng cũng chưa từng được danh hiệu vô địch chiến thần. Mà Kèn Kèn Lý Diệu tuy rằng có bộ đồ hắc thần, nhưng chỉ vẻn vẹn lợi hại trong phòng ngự, công kích không cao, không đủ tư cách xưng là vô địch chiến thần. Oanh long long Lý Diệu với tốc độ cực hạn chạy thật nhanh, không khí bị xé rách sinh ra, xong làm chấn vỡ một loạt thực vật cỏ cây. Trốn, trong lòng Lý Diệu hiện tại chỉ có một chữ trốn. Từ khi bị 6 thanh phi đao của La Phong bắn vào người, Lý Diệu rất hiểu hắn cùng La Phong chênh lệch thế nào. Lập tức hiểu ra Huyễn Ma Tạp Đặc Lan cũng bị La Phong truy sát. Lý Diệu hắn có năng lực chạy trốn thế nào đây? Lý Diệu, Lý Diệu. Phía sau, bóng người La Phong như ảo ảnh, hai mắt như điện, giết, nếp thời 6 đạo ánh sáng màu đen từ trên người La Phong bay ra, tốc độ có thể sánh bằng La Phong. Lý Diệu hai người chạy nhanh không biết bao nhiêu. Sao ánh sáng màu đen này khoảnh khắc xuyên qua khoảng cách chưa đầy 50 mét. Rồi sau đó căn bản không để cho Lý Diệu né tránh. Liên tiếp anh kích trên người Lý Diệu. Mỗi một phi đao như một tòa núi nhỏ lao tới. Mỗi một phi đao có lực xuyên thấu kinh người, mang da màu đen bên ngoài thân thể Lý Diệu thoáng lõm xuống. Căn bản không bị phi đao đâm thủng. Sáu thanh phi đao ẩn chứa lực lượng đáng sợ đánh và cũng không thể coi thường. Ảnh long. Lý Diệu cả người một lần nữa bị oanh kích, nhanh chóng bay ra ngoài. Hắn không ngờ có thể dựa vào lực lượng oanh kích lần nữa kéo giãn khoảng cách với La Phong. Sao lại thế này? Mắt thấy khoảng cách đôi bên một lần nữa kéo giãn, La Phong biến sắc. La Phong biến sắc. Lúc trước ta tấn công hắn một lần, lần này đã là lần thứ ba, liên tục ba lượt tấn công. Lý Diệu này như thế nào còn chưa chết, còn không trọng thương ngã xuống. Đây chính là 6 thanh phi đao. Mỗi thanh ẩn chứa lực tấn công vượt quá 50 vạn kg. 6 thanh phi đao chính là vượt qua 300 vạn kg. Lại lực lượng khủng bố này đánh vào 3 lượt. Chính chiến thần, nếu dùng thân thể cứng rắn chống đỡ 3 lượt, cũng muốn bị đập thành thịt nát. Nhưng kèn kèn Lý Diệu này vẫn chạy nhanh như gió. Tốc độ không hề chậm lại. Chẳng lẽ vì bộ đồ hắc thần kia? Bộ đồ hắc thần giống như thần vậy. La Phong nhăn mặt lại. May mắn ta có bộ đồ hắc thần, nếu không đã sớm toi rồi. Chạy bằng tốc độ cao nhất. Khóe miệng Lý Diệu có một vết máu, nhưng thân thể cường đại của hắn nhanh chóng khôi phục, điều chỉnh lại. Mỗi lần La Phong tấn công đối với hắn đều là chấn thương. Lý Diệu chỉ cần một lát là có thể khôi phục phân nửa. Cho nên tới bây giờ Lý Diệu cũng chỉ là ói ra vài ngụm máu thôi. Lực phòng ngự bộ đồ hắc thần chính xác là không thể tưởng tượng. Dù cho quái thú cấp vương cũng vô phương xé rách, chỉ có thể dựa vào lực lượng vô tận đánh chết. Lý Diệu trong lòng thầm than, bộ đồ hắc thần phi thường huyền diệu, chất liệu cực kỳ cứng cỏi, mà chủ yếu có tính dai bền, mặc cho vũ khí sắc bén tấn công đều không thể đâm thủng. Mà không chỉ đơn giản như thế, mọi lực công kích đánh vào truyền qua bộ đồ hắc thần đều phải suy yếu đi 9 phần. Nói là 300 vạn kg lực tấn công truyền qua màn da bộ đồ hắc thần, chân chính tác động lên thân thể Lý Diệu chỉ còn có 30 vạn kg. Hơn nữa 30 vạn kg công kích này lại phân tán ra toàn thân Lý Diệu. Nếu 30 vạn kg được công kích tác động vào một chỗ trên cơ thể, đối với chiến thần cao cấp thương tổn cũng rất lớn. Nhưng một khi phân tán ra toàn thân, Lý Diệu không quan tâm. Chỉ có một câu, chiến thần mặc bộ đồ hắc thần, ngoại trừ siêu việt chiến thần, quái thú cấp vương, pháo laser, những phương pháp khác không thể giết chết được. Đây chính là lời khen tặng cho sự thần hiệu của bộ đồ hắc thần. Chà, đương nhiên cũng có chút khoa trương, tỉ như lần trước Lý Diệu bị nuốt dưới đáy hồ. Không thể hô hấp, sau thời gian dài vẫn chết như thường. Nhưng, nhìn chung, năng lực bảo hộ của bộ đồ hắc thần thật là không thể tưởng tượng. 6 đạo ánh sáng màu đen lại một lần nữa oanh kích lên người Lý Diệu. Lúc này đây, Lý Diệu không ngờ không có mượn lực đánh vào người để chạy nhanh, mà đột ngột quẹo sang. Sau hồi lâu truy đuổi, La Phong đã thành quán tính, nghĩ đến Lý Diệu mượn lực chạy thẳng, cho nên lập tức lao ra thật xa. Đợi đến khi hắn vòng trở lại, với tốc độ kinh người của hai bên, khoảng cách đã sớm dài ra, vượt qua phạm vi của tinh thần niệm lực. Hừ, La Phong tức giận hừ lên một tiếng. Nhưng La Phong cũng rõ ràng, trước sau 6 lần oanh kích cũng chưa giết chết được Lý Diệu. Bộ đồ hắc thần đích xác rất thần kỳ, ta tuy có khả năng trà đạp Lý Diệu, nhưng muốn giết chết hắn rất khó khăn. La Phong thầm nghĩ trong lòng. Quay về, yêu cầu làm ra một cái lưới bằng chất liệu SS. Cô này định bắt cá đây, dùng tinh thần niệm lực khống chế lưới SS kia, trực tiếp đem Lý Diệu trói lại. Ta giết không được hắn thì ta trói hắn lăn uống, đến lúc đó không để cho hắn ăn uống, cho hắn chết đói, thậm chí còn trực tiếp đem hắn bỏ vào trong nước một thời gian dài, trực tiếp dọa chết hắn. La Phong thầm nghĩ, không có biện pháp khác, chỉ có dựa vào phương pháp đơn giản này, trước vây lại, sao để chết đói hoặc chết ngạt. Phương pháp giết người khá hay, cho nên chính diện đánh chết chiến thần mặc bộ đồ hắc thần, trừ phi đối phương chủ động thoát y, nếu không La Phong cũng không làm được. Lý Diệu này cũng giả hoạt, một chút tiếng động cũng không phát ra. La Phong cẩn thận lắng nghe, muốn tìm chút dấu vết từ tiếng động. Vèo, La Phong bật dậy, đồng thời chân đạp tấm chắn, khoảnh khắc bay lên 100-200 mét giữa không trung. Giữa không trung, quan sát phía dưới, tinh thần niệm lực lan ra điều ra, đồng thời cẩn thận lắng nghe. Đi, một tiếng động rất yếu ớt, mỏng manh từ xa xa truyền đến. A, bên kia có tiếng động. La Phong mắt sáng lên, tâm ý vừa động, nhất thời chân đạp tấm chắn bay tới, hóa thành một đường cong lướt trên không trung. Mà giờ phút này, Huyễn Ma Tạp Đặc Lan, Cự Hùng Khải Tháp, Huyết ảnh y phàm ba người đang vây quanh hai cây cỏ dại kim hoàng sắc, nhanh chóng đào sâu xuống mặt đất. Hai, các vị làm gì tại đây? Một giọng nói vang lên. Ba người Huyễn Ma Tạp Đặc Lan biến sắc, quay đầu lại. Lát Phong chân đạp tấm chắn đang chậm rãi hạ xuống, mỉm cười nhìn bọn người Tạp Đặc Lan. Ba người Huyễn Ma Tạp Đặc Lan trong lòng thầm mắng, La Phong này không phải đang truy sát Lý Diệu sao? Bọn họ không phát ra tiếng động, nên không thể hấp dẫn La Phong mới đúng chứ à? Bọn họ không nghĩ rằng không phát ra tiếng động, nhưng lại giao đấu với Thảo Mộc Chi Linh, như thế nào lại không phát ra một tiếng gì? Bi, Tạp Đặc Lan gầm nhẹ một tiếng, ba người lập tức chạy như bay. Hừ, Lý Diệu có bộ đồ hắc thần, vì ta tự như đối phó với một đầu ô quy y nói như con rùa rụt cổ, chỉ chịu đòn mà không phản ứng không thể xuống tay. Các người ba người cũng có hai bộ đồ hắc thần, nhưng dù sao có một người không có bộ đồ hắc thần. La Phong tập trung hết thảy lên đại hàn dã man cự hùng khải tháp, trên mặt lộ vẻ tươi cười. Xoẹt, bay thẳng đến đuổi theo cự hùng khải tháp. Nimisi, ép thức, bế minh trá.